This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hoàng Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Không phải. Cái này mới đúng nè quý vị. Xin lỗi quý vị nha. Chào Tiến Dũng ngày hôm nay trong một buổi sáng trong lành, chuẩn bị chúng ta bước vào thu rồi. Tiến Dũng khỏe không Tiến Dũng?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến Hoàng Tính. Cảm ơn anh Hoàng Tính, Tiến Dũng rất là khỏe. Hoàng Tính khỏe không?
Cũng ok, everything ok lắm, gió hiu hiu thổi ha. Ánh nắng thì cũng chan hòa trong buổi sáng ngày hôm nay. Không biết là tình hình kinh tế thị trường nó có xanh đẹp không Tiến Dũng?
Wow, một câu hỏi rất là hay. Thưa quý vị, thị trường chứng khoán buổi sáng ngày hôm nay rất đẹp. Thị trường chứng khoán sáng khi mở cửa thì nó là con số màu đỏ, nhưng mà bây giờ là con số màu xanh. Nó chỉ ảnh hưởng một chút xíu bởi việc tình hình Trung Quốc có những cái mà họ gọi là có thể bị default, tức là bị phá sản, nên nó ảnh hưởng một chút xíu. Nhưng sáng hôm nay bây giờ nó trở lại là màu xanh, đặc biệt về Nasdaq sáng nay giảm, bây giờ là trở lại màu xanh. Dow Jones thì lên 67 điểm, hiện tại là 34.645 điểm. Nasdaq thì lên 4 điểm, hiện tại là 15.042 điểm. SP500 thì lên 10 điểm, 4.454 điểm, thì nốt 15 là 1.29%. Hiện tại bây giờ thì Tiến Dũng thấy dầu thô thì nó lên rất mạnh các quý vị. Lý do thì chúng ta cũng biết rồi, hy vọng là Hoa Kỳ sẽ những cái rig sẽ mở cửa trở lại. Sáng hôm nay thì dầu thô lên 2 đồng 21 xu, 72 đồng 67 xu cho thùng dầu thô. 1 euro thì đổi được 1 đồng 18 xu, vàng thì giảm 10 đồng 30 xu, 1.796 đồng 80 xu cho 1 ounce vàng. Với lãi suất cố định cho 15 năm ngày này là 2.31%, và 20 năm là 2.82%, 30 năm là 3.02%. Ở Việt Nam hiện tại một bị kim mua vào là 23.008 đồng, bán ra 23.150 đồng. Vàng mua vào 56.600.000 đồng cho một lượng, bán ra 57.700.000 đồng cho một lượng, kính thưa vị. Vâng, bản tin đầu tiên thì ngày hôm qua quý vị thấy là iPhone đã trình làng cho biết rằng họ có 4 cái sản phẩm iPhone 13, và sản phẩm mắc nhất và rẻ nhất là 699 đồng, mắc nhất là 1099 đồng, đó là cái iPhone Pro Max 13, và cái rẻ nhất là iPhone 13 mini model. Giống như trước đây thì họ cũng ra những cái mini model, những cái phone mà chúng ta có thể vừa túi tiền, và cái phone thì cái màn hình nó khoảng 6.1 inch, và họ cho biết rằng họ có một cái gọi là ta một cái lạc quan khi mà họ thấy trong cái bối cảnh khoảng 250 triệu cái iPhone trên tổng số 975 triệu cái iPhone trong vòng 3 năm rưỡi qua không có upgrade. Tức là nói đơn giản là gần 1 tỷ iPhone, trong đó có 1/4 người là chưa bao giờ đổi phone trong vòng 3 năm rưỡi qua. Thì họ hy vọng rằng cái phone kỳ này giá nó cũng phải chăng, với cái 13 Pro Max thì có 1099 đồng, thì họ nghĩ rằng sẽ có một số lượng đông người sẽ upgrade cái phone của mình, tức là mua cái iPhone 13. Hy vọng rằng cái chiến lược của họ suy nghĩ, cái cách họ suy nghĩ là nó đúng, cái thưa quý vị. Gần một lần nữa thì công ty Goldman Sachs họ mua lại một cái công ty tên là Greensky với giá là 2 tỷ 2. Greensky là ai? Greensky là một cái công ty tech mà có một cái platform có thể cho người ta mua, cái đó gọi là buy now and pay later. Chúng ta nhớ là anh chàng Twitter cũng như là anh Square cũng đã mua lại rồi, nhiều công ty hổm rài đã mua lại những cái công ty nhỏ nhỏ này đó, tức là họ muốn take over để giúp cho cái sự buôn bán của họ nó bành trướng hơn. Cái hình thức này thì Dũng nói rằng nó giống như là mua trả góp, tại vì chúng ta có được 4 cái payment, thí dụ như mua cái 1.000 trả mỗi tháng là 250, nhưng mà tháng thứ 5 không thấy, tháng thứ 4 không thấy tiền, là họ cộng tiền lời từ tháng 1 cho đến tháng 4, cho họ cộng hết vào. Chúng ta mất cái uy tín từ đầu tiên là mất luôn, tức là rất là dễ, chúng ta chỉ cần miss một cái payment, tức là quên trả tiền một tháng đó thôi, là họ đưa vào liệt kê là bad credit, và họ sẽ cộng tiền lời vào trong 4 tháng đó. Đó là cái cách thức mà buy now and pay later. Và Goldman Sachs đã mua lại anh chàng Green Sky với giá là 2.2 tỷ. Và vừa mua xong, chưa có bắt đầu hoạt động, tại vì đến quý đầu tiên của năm 2022 họ mới hoạt động. Nhưng mà cổ phiếu của Green Sky đã lên đến 44%, kính thưa quý vị. Và tin kế tiếp thì liên quan đến T-Mobile. Thì biết T-Mobile là một cái công ty provider về điện thoại viễn thông đó, đứng gọi là nhất hiện tại bây giờ, sau khi họ cũng họ mua góp gạo rồi thổi cơm chung với lại một cái Sprint. Và hiện tại bây giờ thì họ cũng đã có một cái gọi là sao ta, làm họ hàng với lại Walmart. Họ đã làm họ hàng với lại Walmart, tức là họ sẽ mua cái store của họ vào Walmart, 2,300 địa điểm Walmart vào ngày 18 tháng 10 này sẽ đồng mở ra cái T-Mobile trong cái tiệm Walmart. Một cái sự quyết định rất là khôn ngoan, cái thưa quý vị. Chúng ta nhớ là hiện tại bây giờ như là có những cái công ty họ cũng dựa với nhau. Không phải công ty lớn, nhỏ dựa công ty lớn không. Có những công ty lớn dựa vào công ty nhỏ. Thí dụ như Amazon cũng đã dựa vào Kohl's để trả hàng của mình. Rồi bây giờ T-Mobile dựa vào Walmart để đem một cái cửa tiệm retail rất là lớn, lớn nhất thế giới luôn. Hiện tại bây giờ họ có đến khoảng 2,300 cái cửa tiệm Walmart trên toàn nước Mỹ. Và T-Mobile sẽ mở cái cửa tiệm bên trong đây. Và họ nói rằng tất cả mọi cái service giống nhau hết vào ngày 18 tháng 10, là vào đổi phone 5G hay là những cái option unlimited hay là monthly. Rồi chúng ta muốn cái gì vào đó, nếu một cái tiệm bình thường nhưng mà chúng ta gặp cái T-Mobile ở ngoài. Và sau khi cái bản tin này được đưa ra thì cái cổ phiếu của hai bên cũng lên chút xíu, quý vị. Trong tương lai, vì nhớ là sau khoảng 18 tháng 10 nha, vì là muốn đổi phone hay làm gì đó của T-Mobile service thì chúng ta để vào Walmart, quý vị. Warning, quý vị nào xài Chrome thì Google đã đưa ra một cái lời gọi là cảnh cáo là chúng ta nên update càng sớm càng tốt, vì nó có hai cái lỗ hổng mà nó làm cho, nó lại là cái nhược điểm trong cái Chrome, và làm cho hacker có thể đi vào lấy thông tin hay là để làm lấy tiền, hay là làm giống hạn như là về cái spyware, hay là bị hay là có những cái ransomware để lấy tiền, quý vị. Dạo gần đây thì tôi cũng gửi và cảnh cáo quý vị có rất rất là nhiều cái chương trình mà chúng ta từ cái email quý vị, từ cái điện thoại quý vị, từ cái những cái trang mạng xã hội bị vào Facebook, Twitter hay là Instagram vân vân, chúng ta có thể vào nói chuyện chat hay là coi những thông tin với nhau, chia sẻ thông tin với nhau. Nhưng một cái vấn đề nào mà nó chuyển đến cái sự nhạy cảm ở đây đó, chúng ta có thể bị hacker lấy đi và có thể làm tiền, quý vị. Nên Dũng nhắc nhở lý do tại sao, vì đây là cái cơ hội để giúp cho những cái đồng tiền ảo hạng như Bitcoin, Dogecoin hay là Sitecoin vân vân, nó khuếch trương mạnh hơn. Thí dụ quý vị hiểu không, bây giờ Dũng có một cái những cái hình ảnh mà cá nhân của mình để trên một cái Facebook, hacker đi vào đó, hay là trên cái phone của mình, hoặc là trong cái máy tính của mình, hacker đi vào được. Như Chrome nó chỉ đi vào 30 giây. Google đã cảnh cáo quý vị hôm nay, đều nói rằng nếu quý vị xài Chrome thì chúng ta nên update right now. Thì họ vào họ lấy xong, họ nói là tôi có những cái hình ảnh đó, tôi có những cái thông tin đó, hay những cái thông tin bán nhà, mua nhà, hay thông tin những hình ảnh cá nhân của vợ chồng quý vị phải trả tiền cho tôi như là 2,500 tiền Bitcoin, tôi sẽ trả lại cho viện như này hết, tôi sẽ trả lại tự do, quý vị không có bị, hay là chúng tôi sẽ gửi hình này đến cho cơ quan quý vị, chỗ làm việc quý vị, bạn bè hay vợ con, whatever. Đây là cái cách mà những cái hacker sử dụng, và nó tạo cho cơ hội cái đồng Bitcoin nó càng mạnh hơn, nên chúng ta những cái đồng tiền ảo nó mạnh hơn. Nếu quý vị nên dùng, khuyến khích quý vị là những cái gì mà chúng ta riêng tư, hay là những cái gì mà về giấy tờ, chúng ta đừng bao giờ để trên những cái trang điện thoại là một, hay những cái thẻ tín dụng quý vị, hay là những cái desktop quý vị, hay là trong những cái email quý vị vân vân, thì chúng ta nên cẩn thận cái thôi. Inflation, bản tin kế tiếp thì liên quan đến inflation. Một cái thống kê từ Adobe Digital Insight, họ cho biết rằng chưa bao giờ mà từ 15 tháng qua họ thấy được một cái survey mới nhất của họ, thì họ thấy là cái tình trạng lạm phát nó giảm. Trong 15 tháng liên tiếp thì lạm phát tiếp tục gia tăng. Và họ thấy rằng cái lạm phát không phải riêng gia tăng một vài cái item, hay là một vài cái, họ cho đây là một cái mặt hàng nào, category. Nhưng mà hầu hết tất cả gì từ đồ ăn thú vật, rồi đồ ăn chó cưng, rồi thuốc men, rồi quần áo, rồi furniture, rồi vân vân, everything đều tăng lên hết. Họ thống kê rằng cứ 5 đồng người Mỹ chi ra là nó nằm trong một đồng bị lạm phát. Tức là tính ra 20%, 10 đồng tức là 2 đồng là 20%, đúng không? Và họ cho biết rằng người Mỹ chi tiền ra rất nhiều trong thời gian đại dịch. Lý do là sao? Họ làm một cái transaction 1.000 tỷ visit đi vào những cái retail trên toàn nước Mỹ. 1.000 tỷ nha, nước Mỹ chỉ 300 triệu thôi, 300 mấy chục triệu, nhưng mà 1.000 tỷ là một người hay mua 2-3 lần. Và 100 cái products khác nhau trong khoảng 18 cái mặt hàng. Ok, và họ cho biết rằng tháng vừa rồi đó, riêng về những mặt hàng này nó lên đến 3.1% online đã tăng lên. Wow, wow, year to year, year to year, và hiện tại nó lên. Họ nói là nó 9 phần so với năm này và năm ngoái đó, là nó lên 9%, nhưng mà so với năm 19 đó, nó gần như là 58%, 58% inflation. Wow, vậy thì ví dụ nhắc nhở vì cẩn thận chúng ta tiêu xài tiền một cách gọi là thận trọng chút xíu, có thể chúng ta sẽ là nằm trong một cái nạn nhân nếu mà trường hợp Hoa Kỳ xảy ra hay là thế giới xảy ra một cái gọi là khủng hoảng tài chính. Lý do tại sao người dân Mỹ có nhiều tiền nhiều trong cái mùa đại dịch như vậy? Đơn giản, cái bản tin kế tiếp, cái lý do tại sao, vì cái một cái bản tin mà Hoa Kỳ đưa ra, chính phủ đưa ra, thì họ cho biết rằng nhờ cái tiền mà stimulus từ chúng tôi, Hoa Kỳ đã giúp cho rất nhiều người Mỹ thoát ra cảnh gọi là nghèo khổ. Wow, đã nói là poverty. 8.500.000 người đã thoát cảnh nghèo khổ từ năm 2019 cho đến nay. Cái số này nó xuống còn ở 9.1. Năm 2019 là 11.8%. Và năm 2020 đã lên 11.4%. Và năm 2019 là 10.4%. Hiện tại bây giờ là 9.1%. Tức là cái số người nghèo khổ của Hoa Kỳ nó giảm xuống chỉ còn có 9.1%. Bởi vì nhờ số tiền khổng lồ Hoa Kỳ bỏ ra trên 6.000 tỷ để giúp cho người dân Hoa Kỳ trong thời gian đại dịch. Và họ nói rằng 11.7 triệu người chính xác là đã thoát ra cảnh nghèo khổ. Khoảng những người này có gia đình 4 người và làm lương chỉ 26.200 đồng cho mỗi năm. Và họ nói song song đó, tiền unemployment cũng giúp khoảng 5.5 triệu người thoát ra cảnh khó khăn. Và trong đồng hành với lại cái stimulus check, sẽ là tiền cứu trợ của Hoa Kỳ, cái social security, tức là cái tiền an sinh xã hội, là một phần lớn giúp đỡ người Mỹ sống better hơn, thoát ra cảnh nghèo khó. Rồi trong đó có khoảng 26.5 triệu người hiện tại bây giờ vẫn còn dựa trên cái tiền an sinh xã hội để thoát ra cảnh nghèo khổ. Có rất nhiều người hiện tại giờ đã về hưu và dựa trên cái tiền social security, nhưng mà trong đó có trên 26.5 triệu là gặp khó khăn, nhưng mà nhờ đồng tiền này thì họ cũng đã vượt qua sự khó khăn. Thưa quý vị, xin trở lại Hoàng Tính.
Đúng vậy, thưa quý vị, nếu mà chúng ta so sánh với lại cái tình hình xã hội ở Việt Nam, những cái guồng máy hành chánh để tạo ra một cái cuộc sống cho người dân từ năm này qua năm khác, từ cái chục năm này qua chục năm khác, thì chúng ta sẽ thấy rõ đến bây giờ thì cái an sinh xã hội của Hoa Kỳ như thế nào và cái an sinh xã hội ngay tại cái đất nước Việt Nam. Dù cho có đi mua bảo hiểm đi nữa thì tới cái giờ phút này thì quý vị thấy những cái khó khăn thì cũng chẳng có ai giúp, mà chỉ có người dân với người dân giúp mà thôi, chứ không phải giống như Hoa Kỳ đâu. Chúng ta có đại dịch đến thì chúng ta cũng đã được chính phủ giúp đỡ đi rất là nhiều rồi. Ít có khi nào mà chúng ta có cái hiện tượng nói chính phủ ơi, chính phủ Hoa Kỳ làm ơn giúp tôi đói quá, tôi không có đồ ăn này nọ chẳng hạn, phải không thưa quý vị? Đó cũng là một trong những cái điều hay khi mà chúng ta được may mắn sống tại xứ sở Hoa Kỳ này. Mùa lễ tạ ơn sắp đến rồi, quý vị nhớ tạ ơn nước Mỹ khi mà chúng ta được sống trong một cái xã hội an lành này nha thưa quý vị. Song song đó thì quý vị cũng nên nhớ trong những cái bản tin của Tiến Dũng, lúc nào thường xuyên Tiến Dũng cũng thường nhắc đến cho quý vị làm sao bảo mật những cái thông tin của chúng ta trên cái nhà băng hay hoặc là trên những cái phương tiện liên lạc website công cộng, giống như bản tin một vài bản tin trước tính thấy là Tiến Dũng có nhắc đến về những cái bản tin cá nhân trên những cái website rất là dễ bị lấy lắm, cho nên một cái thời gian nào đó, có thể là một tháng hay hoặc là 45 ngày, thì quý vị cần phải thay đổi những cái password của nó chỉ để cho nó cái chắc ăn hơn, đúng không Tiến Dũng?
Dạ đúng rồi, như vậy cái password cũng là một trong những cái quan trọng mà chúng ta cần phải update nữa, ít nhất phải là thường thường thì dùng ít khi nào update lại cái password dùng nó rất là secure nên, nhưng mà cũng xâm thai cũng ngồi cũng thấy buồn buồn thôi, cũng update lên chút.
Yeah, đúng.
Thì chúng ta sửa lại chút khoảng như gần 6 tháng lần đi, tức là chúng ta lười lắm đi, còn không thì nếu mà đợi đến nước lên trộm mới nhảy thì tùy vị. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng. Chúc bạn một ngày vui và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường này. Chúng tôi sẽ hẹn gặp quý vị trong chương trình lần sau. Cảm ơn quý vị.